tôi nặng nề thì tôi được cái gì? Tôi kiếm cái gì? Tôi sẽ như thế nào? Đó, tôi nặng thì sẽ kiếm cái đó thôi. Tôi nặng tội thì cái tội mà nó gom đúng mức thì nó quay trở lại, nó sát phạt mình, thì nó thành hỏa, em nó thành nạn, nó thành bệnh, bệnh tâm, bệnh thân. Vậy thưa con, hả con? Đó. Vậy đó con. Vậy con, cái tâm, em không, con nghĩ mình trường vướng cái chỗ còn chưa chịu ăn chay. Ăn chay mà ăn dinh dưỡng tốt mà còn hơi kẹt hả con? Ráng nỗ lực ăn được trường chay rất hiếm. Vì sao? Mình mở tánh hơn nha con, rồi mình hãy không lập cái hạnh phú sanh đó. Nói thẳng cũng nhờ chút này nữa nha con. Đó, chứ không phải không. Mình hãy không chai tâm thì mình phóng sinh cái chỗ này. Hãy không, mình không đem những cái độc tính nặng nề để mình hủy hoại chúng sanh ở trong. Chúng sanh về mặt cái gì? Thấy không? Cái tâm của mình, cái tâm lý của mình, lục căn lục trần của mình, nó đi với, thấy không? Là chúng sinh ở trong bản thể. Thấy không? Mình đưa cái độc tố vô hủy hoại cái chúng sinh đó, là cái những cái ý nghĩ nặng nề dưới mắt nọ kia, là thấy không? Cha dạy cái chỗ chai tâm, mình phóng sinh cái phần đó. Rồi cái thân mình, cái độc tố hoặc là cái phần sát hại sinh mạng ở ngoài, mình đưa nó vô. Cũng một phần nào mình cũng là, thấy không đó, làm cho cái chúng sanh trong này nó ảnh hưởng. Ảnh còn chứ không phải không. Cho nên cái chỗ đó nó cũng muốn, nó cũng tạo nghiệp quả trên cái con đường thăng tiến của mình. Mà nếu mình quyết ý mình chọn con đường tu tiến thì cũng nên dẹp bớt dài gót mình được. Nếu không thì cũng có vướng mắc này kia. Thì con nên nhớ nỗ lực để lo cái chữ chai trường. Nhưng mà ăn chai trường mà đừng có ham thích khẩu mà ăn cái đồ độc. Cũng nên chọn cái cách ăn cho nó lành mạnh dưỡng sinh nha con. Vậy thôi, cha nói vậy đó. đó đâu còn nên như vậy đi, chứ cha chứng cái tâm này nha. Mà cái căn thức này cha cũng coi, để ông thấy và cũng chứng cái tâm biết nghĩ và có niềm tin với bên trên, và cũng nghĩ nỗ lực cho cái chữ tu này kia. Vì cái tánh cũng cha thấy cũng có thoáng, không có vướng mắc. Nhiều đứa nó cố chấp, nó vướng mắc đâu con, nghe không? Con cũng có cái chỗ nhiều khi đó chịu khó nghĩ, biết nghĩ cái chỗ đó. Nhưng mà thực hành nha, biết nghĩ cái này không chưa đủ, con phải buông bỏ thực sự đó những cái vướng mắc này kia của tâm linh mình, nghe không con? Vậy đó, chứ còn cái tâm này cha cũng chính, cũng biết bên trên mà cũng nghĩ lo tù, mà còn vướng mắc cái này, lo công chuyện dọn cái tâm linh cho tốt, dọn mình cho đàng hoàng tử tế, rồi chắc có ai có. Chứ còn nhiều đứa thật sự còn bê bối lu bu mà mình nghĩ mình cao siêu mà mình còn lu bu dữ lắm. Tưởng đâu là mình ngồi mình đi phát hiện là mình đã siêu rồi, mình đã đi giải thoát rồi, căn thức mình đã chọn cái cách cao siêu mình tu rồi. Nhưng mà nói thẳng nó vướng mắc tùm lum, cái nhân đạo cơ bản cũng chưa rõ, nghe con, chứ đừng nói đi lên thiên đạo. Vậy cho nên con dọn mình lo tu, và trong cái cách thấy không xử sự này kia nó phải đó, rộng tấm buông bỏ, nghe con đó, nhớ cái chỗ này. Còn cái điệp này mình không cố gắng thực sự, mình không nỗ lực bản thân, mà nội cái chỗ buông bỏ nguyện với bên trên chưa, con thấy chưa? Rồi cha nhắc lại cái câu kinh hồi nãy đó, câu kinh lại cha không có chịu tha nợ đối với anh em đối với chung quanh mình, phải không con? Đó, đối với đồng loại của mình ngay trong nhà chị em, nó còn chưa tha thứ được, nó còn chưa tha những cái nợ vướng mắc. Nói chứ cái nợ nằm vướng mắc mà khắc khẩu khắc với nhau, nó là duyên nghiệp của cá nhân, duyên nghiệp của ở trong các linh hồn mà nó hội tụ trong một gia đình, khắc hợp này kia nó đều có cái duyên nghiệp. Mà mình đi tu rồi mình phải thấy cái chỗ đó mình giải. Còn nó có khu không mà nó đã nó khắc rồi, đừng có nhầm mặt. Chị em ruột thịt cùng cha cùng mẹ đó. Đó, đối với con Liên, từ ở trên hầm tầng là cha đã nói rồi. Cha nói nếu mà con cứ nghiệt ngã mà không, phải không, không có buông bỏ, không có giải cái chỗ này, thì hai đứa sẽ lâm vô một cái chuyện nghĩa là kêu bằng đó, hoàn thiên đấu đá với nhau, nghĩa là ghê gớm, không còn muốn ngó mặt nhau. Cha đã nói trước rồi, rồi đây sẽ như thế, rồi sau đó những thứ như vậy. Thì bây giờ không bao giờ muốn ngó mặt nhau, mà đừng tới là bừng lên đó, bữa trước mà ở sau lưng mà nổi ra đó, là từ chỗ này đó. Rồi còn những cái chuyện khác nữa, ví dụ như nghe điện thoại cái gì giận lên, cái này nó hành, nó đào, ngô đào kinh lên, nó đào dữ lên, ấy không, nó đào tới nổi mà ngồi không nổi mà nằm không được, nó hành dữ lắm đó. Nếu bên trên buông bỏ không làm được thì bị cái này, rồi lại cộng vô ba cái thuốc giảm đau để giải. Mà cái thuốc giảm đau nó là độc tố, thì đem vô thì nó lại đem cái độc ép nó này kia nữa. Mình không giải bằng một cái chỗ ứng xử hiểu biết, mà mình đi ứng xử theo kiểu đem độc tố vô, chứ không giải độc tố ra. Mà cái độc tố ra là giải cái độc tố tâm lý, con hiểu chưa? Thì nó tự khắc nó êm cái này, lại không giải chỗ này mà đưa cái độc tố để nó làm cho thân mình bệnh đau quá, lại thấy không, lại tức khắc là đem ba cái đồ đó vô, toàn là cái thứ độc, đâu có cái loại thuốc giảm đau nào mà không độc tố. Thế con là luôn luôn có phản ứng xử, thì vậy đừng vậy. Cái đứa này mà nó hiểu thì đã hết từ là họ nghĩa là biết bao nhiêu lần con kiếm rồi không, thấy không, là hồi phục lại. Tại ơi nó còn vậy đó, lùm xùm tới bây giờ đó. Mới hôm qua đó nghe con đó, cho nên thiệt ra cũng có cái này, thấy không, nó chạy đi ra ngoài, thế không, nó đi bác sĩ mà nó đi không có nổi nữa, nó đi cái chân nó cà nhắc, nó đi cái đường phải chống nạn nữa con, nghe không, đó lết đi không nổi, chứ điều mà đó vừa đi phải vừa chống thì tục kiểu, mà phải có ai đi ra ngoài thì có bạn bè, có người quen để mà đi gặp rồi đi vô, con hiểu không, bị vậy mà nói ngay cũng là cái duyên để cho con tới chừng nó nghe con đó đó rồi nó cũng nghĩ chắc không gặp con được, bị gì đi không có nổi, nghe không? Thành ra tự ý, ông cha nói à, muốn gặp như vậy thấy cái lòng bâng khuâng băn khoăn, nghĩ cũng muốn thế ông gặp con, mà để vì con cũng có những cái mà cần để gặp được, rồi bản thân con cũng băn khoăn mà con cũng có nghĩ tới cha để băn khoăn cái này, cho nên cha thấy vậy cha nói thôi thì cứ hẹn, nếu mà con điện tới thì cứ hẹn đi gặp cha trọi cho đi, đi được thôi cha cũng cho đó. Cha nói vậy thôi nhưng mà nó ngán, mà nó nghĩ chắc nó đi không nổi, mà với lại nó cái ý cũng muốn vậy thôi, con tới đây khiến cũng cái duyên cho con đó. Rồi cái tự động hẹn với con vậy đó nè, chứ đâu phải là thừa với cha để mà nói đâu. Vậy nha, nhưng cha thấy thôi thì cũng cái duyên, cái này là vì cái niềm tin của con với cha, mà con biết cha, mà con tin cha, con tin với cha trời để con nghĩ tu đó, nghĩ tới cha mà biết cha, còn nói kế bên cha mà nhiều khi rất hời hợt chưa được chỗ này đó. Thôi thì cũng thấy vậy thôi, đáng lẽ là cha không xuống nhưng mà thôi cha xuống, đã nhìn tới được như vậy thôi cha cho ơn vậy đó nghe con. Thì được cái ân này về phải tiến bộ hơn, ráng tu cho cha coi, cho cha vui nha học. Vậy đó, đó đó. Chứ hãng hữu nha, biết bao nhiêu người đi mười mấy ngàn cây số về đây để muốn gặp cha một phút mà không có nha con, chứ không phải dễ đâu. À đó đó nha, thôi thì cũng phước duyên đó, mà cái phước duyên này cũng có cái chất liệu niềm tin của con có, thấy không? Thì theo cha cũng cho vậy đó, khiến làm sao mà tới cái chỗ này cha cũng để tự nhiên coi thế nào đó. Cha biết rồi nó đi cho đại vậy đó, rồi cha biết cha có nói, cha nói con như vậy đó nghe đó, cha cũng có rầy sờ với nó, nhưng rồi cha coi coi thế nào đó. Thôi thì rồi cái duyên nó chuyển động như vậy cũng khiến cha cũng cho, cha cũng xuống chứ không phải không. Thôi thì cha cũng thấy vậy, chứ con nghĩ coi ở cái bên cha không hiểu. Thành ra đại phúc đại gì mà nó thành ra hòa, tai không hiểu đó con, thấy nghe không? Đó.
Trời ơi, hôm qua mà con mà thấy nó thôi còn thảm, nghĩa là hết chỗ nói luôn, nó đi đâu có nổi, nó bị hành đau quá, thấy cũng xót xa tội nghiệp. Bị đau quá rồi cái mới đi uống cái thuốc giảm đau, rồi lại còn sung lên nó hầm nữa. Thôi cái chân như bị đeo đá luôn, không có đi được, phải chống gậy đó con. Rồi cái chân nó co lên, một chân thì co lên còn lết cái chân kia, chứ chống cái gậy mà lết đi nghĩa là hết sức là khó khăn, tội nghiệp, cái chân như bị đeo đá vậy đó. Bữa nay là có con tới đó, rồi khi cha thấy cũng tội, tội nghiệp quá, cũng xót. Thôi thì cho nó khá lên đấy. Đấy con thấy nãy giờ đấy, bỏ gậy rồi đấy, đi tới đi lui cũng khá đấy, di động tới lui như vậy đấy. còn lên được cả trên lầu gõ cửa để mời cha nữa đấy. Thấy không? Đấy đấy, có con rồi nó cũng được ơn. Mà mấy cái này hỏi coi, có thuốc nào được, đâu có phải thuốc mà được như vậy, mà đâu có phải bạc tỷ mà được như vậy. Thấy không? Đó, bỏ gậy hết, di động tới lui cũng khá khá trước mặt con đấy. Ấy, vậy mà cũng không hiểu con ơi, tại như vậy đó, không hiểu. Đấy đi con, hứa nguyện với bên trên là buông bỏ hết để sửa sai, để lo tu, rồi không làm. Đấy, rồi rốt rồi bây giờ đâu cũng hoàng đấy, cũng giận dữ, cũng sân si, cũng cố chấp. Vậy đấy, cho nên được chữa trị đàng hoàng, rồi bây giờ phải bị khảo phạt như vậy đấy. Khảo phạt đến bia không nổi như vậy. Vậy mà cũng vẫn không hiểu. Đấy, vẫn không hiểu con ơi. Đấy đi.
Không thấy không? Vậy rồi nếu nó hiểu thì giải thôi. Mà còn ngờ ngỡ này kia, còn chưa chịu buông bỏ, còn giận giận, còn chấp câu chấp nọ kia, còn bị vậy. Đó, thành ra bề trên giúp mà không, con thấy chưa? Rồi cũng phải để cho lục nó hành, cho nó bị hành căn hành, con thấy chưa? Mà lơ mơ một cái là con biết cái gì rồi, con thấy không? Thập tự nhất sinh thì con biết rồi, nhưng không thôi. Đó, mà tới chỗ đó để cho thức tỉnh, mà còn cái gì? Con chưa thức tỉnh. Con ráng bằng nghiêm túc miệng như bên trên phải làm cho được. Vậy nghe ông con, tại vì còn linh sình chưa có quyết buông bỏ, mà còn câu chấp, mà còn giận hờ, còn ngỏ kia. Vậy đó, cho nên cha xót xa, nhiều khi thấy tội nghiệp bị hành đau quá cha cũng thương. Tội nghiệp là gì? Ngồi với cha đi như thường, nếu hiểu, còn không lăn quanh này nọ, chạy đi ra ngoài là thấy có chuyện linh tinh là rồi mới vậy đó con. Cha nói vậy đó con, đi mà nhiều khi còn linh tinh cái này cái kia đó, mua đồ về ăn bẫy nghe không con? Rồi dặn ngăn cái này, cái gì cho dạy cho ngăn thì lén là không khỏi phải nhiệt chứng. Nhưng khi bước vậy cứ nghĩ cái gì, cái chuyện này là căn nghiệp nó hành. Nếu cha ngăn thì lại là cãi cha, về là bị nhào liền vậy thôi. Bị vậy mà linh sinh đó, từ hôm đó tới nay đi hết, nếu biết là đã hết rồi, hồi phục rồi, tiến trình hồi phục rồi, rồi bây giờ còn linh sinh, rồi còn tới nỗi mà nói chắc không phải chạy ra ngoài ta để đi điều trị, quá sức đào lực. Tại vì cô coi vậy không phải là hưởng được một chế độ điều trị mà bạc tỷ cái gian mà không có. Thế không con? Con nghĩ còn nó được hưởng một chế độ cao cấp nhất, trị liệu không có phản ứng phụ, mà chỉ hưởng mà nhờ, mà bạc tỷ thế gian này mà không giữ. Con coi gì mà không ráng giữ, con thấy không? Không ráng giữ để bảo vệ cái chỗ mình hưởng thì nó ra nồng nổi gì đó con. Mà nói vậy chứ thôi thì con cũng nghĩ coi, cái chỗ không hiểu nó cũng là cái duyên của con ngồi đây bữa nay. Thế ông con, tội nghiệp thôi thì con cũng cũng không nên thấy cái đó để mà coi khinh nó, phải không con? Cũng nhớ là căn nghiệp của nó mình chỉ có thương và cũng nhất, cũng ở trong cái tình thiên liêng huynh đệ, hả con hả? Nhắc nhở và vui như thường nghe con. Chứ đừng nghe vậy rồi câu chấp rồi có mất vui, nghe không con? À, mình nhớ chỗ đó vậy đó. Để giúp cho nó, giúp cho cái tâm lý nó, nghe không con? Ờ, vậy đó. Chứ nhiều người thí dụ thấy vậy rồi câu chấp nó, rồi chỉ có buồn lẫn nhau mà thôi, thấy không con? À, vậy đó.
Cha đang nói chuyện với con trong này, nó ngồi ngoài kia nó buồn kìa. Thôi buồn cái gì hả?
Mình không mở sổ ra làm sao mình lầm bệnh. Phải thấy cái chỗ đó mà phải thẳng thắn vậy đó. Mà nếu mình thấy mà mình không binh bức trước mặt người anh em huynh đệ chung quanh mình thì mình còn ôm mình còn ôm cái nặng nề cái hồ sơ đen của mình, cứ bập bập ra, cứ thẳng thắn thế vậy đó con. Kệ nó đi, rồi mình sửa sai, mình giúp trong cái sửa thôi, phải không? Cái phép giải tội của Thiên Chúa giáo, phải không? Cũng tạo điều kiện cho chúng con nói cái tội của mình với thầy cả, với mình, để có người nghe mình, để mình mở ra. Chứ thật sự là linh mục đâu có tha con được. Chúng con phải nỗ lực bản thân như cha đã dạy trong cái bài Thiên Chúa giáo, thì chúng con đã, thấy không, tha cho mình bằng cách mình không làm phiền mình nữa, mình không đem cái hồ sơ đen cho chính mình nữa. Mình giải thông được thì mình, thấy không, có cái nỗ lực giải thông được thì giải tỏ cho mình, thì Thiên Chúa sẽ giải tỏ cho chúng con là qua cái chỗ nghĩ cho con, hiểu không? Thấy không? Mình phải giải cho nhân. Vậy đó, chúng ta đang chịu cái quả, mà cái quả này từ cái nhân, và cái nhân đó nó có thì cái quả có, thì đã thấy cái quả rồi phải lo giải cho nhân. Còn nhân thì còn quả, thấy không con? Còn gốc thì còn nhảy, nảy sinh nhấn nhấp cho nói rồi, chạy đâu cho khỏi đó. Cho nên thấy không, người Thiên Chúa giáo hay có cái chỗ, có cái phép giải tội này để trợ duyên chúng con tiến hóa. Nhưng mà không hiểu thì ỷ lại vô cái chỗ đó, nghĩ mình vô mình cứ thú tội vậy là xong, mình đã chạy hết tội rồi, sau đó cũng vờn lại tội như thường, vì mình cũng tiếp tục xa lầy ở trong những cái sai lầm trước đó, thì cũng y như thường vậy thôi, con hiểu chưa? Nhưng mở cái gút đó là cho chúng con có chỗ để có lối thoát, mà mượn cái linh mục là cũng như một người nghe chúng con, mà một người này có được học hành kinh sách để mà giúp đỡ nhắc nhở. Chứ còn cái người này đâu có thể thay mặt Chúa mà giải cho chúng con, giải hết tội chúng con được. Hiểu chưa? Đó vậy, chúng con phải hiểu một cách sáng suốt, chứ mình có mê tín rồi. Nếu không thì mình nghĩ mình cứ nói vậy hết xong, vậy là hết tội. Đó có phải vậy, mình phải có nỗ lực khắc phục, sửa sai và đền chuộc, thì mới có cái sự vươn lên tiến bộ, giải được cái tội của mình. Con hiểu chưa? Cha thấy phải không, có một cái lớp học ở bên Phật giáo ở Việt Nam, ở cái chùa Hoằng Pháp này, nó có tổ chức một cái lớp mà ngồi cả mấy ngàn Phật tử như thế, rồi có người lên để mà vạch ra, nghĩa là mở ra để mà nói lại những cái sai lầm của mình trước hàng ngày, thì cũng phải có cái nỗ lực và cái thắng mình để mà bộc bạch đó còn. Nhưng mà bộc bạch xong rồi cái thấy nhẹ, mình đã nói được, mình giải phẫu chính mình đó. Giải phẫu những cái ung nhọt của trong chính bản thân rồi thì tích cực để sống. Có hiểu không? Đó là những cái lớp học hết sức là tích cực, hữu hiệu, đóng góp cho cái phát triển tâm linh và cho cái phát triển cái tu học đó, đó. Thì chúng con đó cứ nghĩ, nếu mà bưng bít những cái hồ sơ của mình cứ tự ái mà, hoặc là cứ sống cứ phải diễn một cái lớp tường, một cái mặt nạ, hoặc một cái thấy không đó, mình tạo ra một cái thứ để cho người ta nể mình, hoặc cái gì đó với xung quanh, với bạn bè, với đồng loại, để che kín những cái sai lầm của mình, rồi mình sẽ bị cái ảo giác, mình cứ nghĩ là mình không, mình tự tha thứ cho chính mình, con thấy chưa? Rồi mình cũng bưng bít lấy chính mình, con thấy không nhãi ra được. Rồi coi chừng nó thành ra ung nhọt, từ cái ung nhọt tâm linh nó ra cái thần, con hiểu chưa? Hồ sơ đó thứ vậy. Cho nên cha nói nè, sống phải sống đạo mà bằng cái tâm thức hiểu biết, và sống có hiểu biết trên thực tế bằng cái nỗ lực bản thân sống, chứ không phải chỉ có lý thuyết thôi, không phải chỉ có nói như là được. Nhiều khi mình nói nha con, lúc mình nói mà mình nói đạo, lục căn lục trần mình phải không, nó được trợ duyên thêm cái phần sáng suốt, cái phần hồn mình đó, nó được mở ra một chút để nói và để cho mình học đạo, lục căn lục trần mình nó nhận thức luôn, thì trợ duyên cho chúng con đó. Cho nên nhiều khi chúng con ngồi với nhau mà trao đổi đạo, rồi nhiều khi thấy mình nói thông, mình nói cũng như mình một hình thức thuyết pháp với nhau vậy mà, hoặc là nói chuyện trao đổi với nhau mà mình nói thông, mình nghĩ là chắc mình đã mở, mình đã có trình độ đó. Nhưng mà không, nhiều khi cái phần hồn kéo được, hoặc là bên trên có cái lực trợ đó con, có cái lực hộ pháp rồi trợ cho mình, cho cái hồn lúc đó nó sáng lên chút, để nó mở ra, để rồi nó cũng được nói, để cho lực căn lực trần nó nghe, và cho xung quanh nó nghe, để nó học luôn nữa, chứ không phải mình có trình độ đó nữa. Nghe không con? Cái miệng nhiều khi mình thấy mình nói vậy, mình tưởng mình có trình độ đó rồi, cho nên rồi nữa cái sự tán thưởng xung quanh nữa cho mình cao đạo. Cái trời ơi, anh đó anh nói đạo siêu quá. Nhưng mà thực sự coi chừng nha, mình nói mà do mình quá trình mình đọc kinh, đọc sách, mình mượn lời của thầy tổ, hoặc là của các vị minh sư, thấy không? Rồi mình nói những câu sáng suốt, rồi lúc đó cũng móng động cái tần số sáng suốt đó, người ta chiếu quang cho mình một chút, cái phần hồn mình mở ra được một chút, rồi cái mình cũng nói, lúc đó tự nhiên thấy nói nó không, không con? Ra dễ mình hiểu biết, nhiều khi chưa có thực chứng được cái đó, chỉ mới hiểu thôi. Mà hiểu ngay lúc đó nhờ có sự quan chiếu, không con? Rồi cái phần hồn mình đó nó cũng là dịp để nó nhắc nhở, nó nhắc lực cái một chồng, thấy không con? Đó. Rồi xung quanh mình nó cũng được hưởng cái chỗ này, nếu mình có cái quá trình học này kia, kinh sách gì đó, rồi có cái duyên, rồi có bên trên cũng mượn để quan chiếu chỗ này, rồi mình tưởng chắc mình đã thông rồi, hay là mình siêu rồi, hoặc xung quanh nó tán dương mình, nhưng mà chưa thực chứng chỗ, thì rốt cuộc coi chừng là đạo nói chứ chưa là đạo hành. Mà cha dồn cha thấy rồi nha, đạo nói không hả con, theo cái đạo con vẹt nhiều lắm nha con. Nghèo nhiều lắm, cho nên nhiều khi mình tưởng mình siêu rồi, hoặc mình tưởng mình đã có trình độ rồi, nhưng rốt cuộc mình chưa tới đâu cả. Đó nó còn có khi thấy ông mình không hiểu mà chỉ có lý thuyết suông, mà hiểu được cái lý thuyết đó mà không thực chứng rồi coi chừng tới lúc rớt còn rất nặng, coi chừng thì trời đất. Cho nên là ông cha nhắc nhở chúng con phải chân thật sửa mình, lo tu tiến mà mình lo sửa mình trước hơn là sửa chung quanh mình. Chúng con ưa vấp phải cái sai lầm, lỗi người ta mình thấy, lỗi mình quên, mà ưa thích sửa người ta hơn là sửa chính bản thân. Mình phải nỗ lực sửa bản thân và ảnh hưởng người ta bằng chính cái sửa sai chính mình. Mình sửa sai mà cái đó nó toát ra để giúp cho chung quanh mình thấy thì mình ảnh hưởng chung, chứ không phải bằng cái chỗ mình ngồi mình thuyết cho người ta sửa bản thân mình thì còn một đống sai. Nghe con, đó, cha thấy chúng con phần lớn toàn là cái đạo nói này thôi. Cha đốt đuốc giữa ban ngày đi kiếm một đứa sống đạo hành đạo cho đang hoàng. Nói thật, đứa đỏ còn mắt rồi. Đó là cha nói gì, hôm nay vô tới được nghe cha nói, thì nói thật, cha nói những điều nghe không? Mà lục căn chúng con phải ráng vui nghe không? Chứ nhiều khi đó nha, cha cũng nhiều khi phải quét, kể không, dọn, mà nhiều khi phải gọi là coi như là đốn ngộ cho lục căn lục trần. Nhiều khi phải phan nó, mà phan nó vậy nó cũng em, lúc đó nó hưởng chút ân điển thì nó êm, nhưng mà về nhà nó giận, con quật chút sau là nó giận cha đó. Nó cự cha thôi dữ lắm đó nghe, cái cô này cũng cự cha dữ lắm đó nghe con, chứ không phải lục căn lục trần mà yên đầu cự cha dữ lắm mà đó đó. Cho nên cái lỗi lớn nhất là của cha đó, cái lỗi không có tu đàng hoàng để cho cha chịu đựng. Vậy nhiều khi lục căn chúng con cự cha mà cha có chịu cái nặng nề dữ lắm nghe con, cái điều của cha phải chịu. Chúng con biết đó, từ xa chúng con chửi bới cha, cha cũng phải chịu gì. Người ngồi ở đây cứu cha mà không hiểu cha cũng phải chịu y như vậy đó, thấy không? Đó, chúng con chửi cha bằng chỗ ngộ nhận cái này cái kia về cha thì thôi nói gì, mà ngộ nhận những điều trong cuộc sống để sống sái giống đó, thấy không con? Để sống mà làm cho bản thân mình đi ở trong cái sai nhạc, đi ở trong cái lạc não. Đó, chính những cái đó rồi chúng con làm khổ chúng con, mà chúng con ngục lặng trong đó, cầm lên trong đó, đảo đi trong, thì cha cũng phải cực với chúng con thôi. Vậy hiểu không con? Đó, cái tần số của bên trên chịu đựng cái này dữ lắm, mà nhất là kỳ ba mà kiếp mà nặng nề loạn động đen tối đảo đi, mà cái vọng tâm, cái dục vọng của con người nó dữ rồi, nó quay cuồng, nó con là bên trên cực dữ lắm vậy thôi. Và cái nghiệp thức đó nó quay trở lại sắc, con thấy những cái rối loạn trên thế giới là từ cái gì? Dục vọng của con người, phải không? Mà dục vọng của toàn thế giới, phải không? Con người còn muốn sát phạt lẫn nhau để tranh hùng tranh bá. Con coi từng câu nói đã hùng vừa với nhau, phải không? Từng câu nói đã muốn sát phạt với nhau, đã muốn đấu đá với nhau, đã hương thua với nhau, rồi đi cái hận oán với nhau, tranh chấp với nhau, thì nói gì nữa? Giữa một người này với một người khác, hướng chi nó hôn lại thành một cái dục vọng sát phạt toàn thế giới. Thì con thử hỏi cái sự sát phạt giữa chúng con do cái đối với sự thế lẫn nhau như thế nào? Đó, chúng con cư xử với nhau như thế nào để đi tới một cái sát phạt như thế? Thấy không? Thấy không? Chẳng lẽ cha xuống đây cha cho khủng bố.
Nhưng mỗi ngày chúng con từ cái chỗ mà chúng con muốn đọ sát phạt xung quanh mình, phải không? Đọ muốn làm cho thỏa thích cái giận dữ của mình, cái dục vọng hơn thua tranh chấp của mình, thì nó đi tới chỗ mà tới cao điểm của sự bạo hành là nó vậy thôi. Tới chỗ cũng bố sát phạt lẫn nhau. Bạo hành từ trong gia đình ra tới xã hội rồi tới thế giới, có nghĩ chứ? Cho nên trong kinh cha đã nói hết chuyện này rải rác trong những cái bài giảng của cha, trong những cái câu vấn đáp, trong bài Thiên Chúa Giáo, bài Cao Đài, trong tất cả những bài cha nói đó. Chúng con người coi là nhìn cha nói hết rồi. Cả bao nhiêu kiếp tơ cũng chưa biết được, gặp ngộ được những cái chân lý để mà học hỏi, để mà tu tiến, nghe không? Thành ra cái siêu quan điểm làm chiếu cho chúng con trong cái kỳ ba này hết sức là phúc đức, hết sức là vui cho toàn thế giới này về mặt nghĩa là ân ban, phải không? Ai mà ngộ được quyển kinh đó rồi thì cũng đó mà đáng sống với nó thì đúng. Còn không thì cũng có những kinh sách này kia để tác động giúp đỡ con người tiến hóa qua các tôn giáo, các chi phái, phải không? Các cái ân duyên cứu độ mà do tình thương của Thượng Đế ông bà chuyển qua các vị minh sư, các vị hiền thiết, phải không con? Đó. Vậy thấy vậy đó nha, vui hết sức cái tình trạng của cô này. Khổ còn khổ vì cái hiểu biết chưa hiểu, thiếu hiểu biết, ngu quá. Ngu quá đi đó, giận phiền riết à. Đó, giận nhiều khi đó cha phan lục căn lục trần để cha kéo đi lên, cha nhắc nhở giáo dục nhiều khi giận cha nữa đó con. Vậy đó, cho nên hỏi cho làm sao. Vậy đó mà cha, phải không? Cha cũng xót thương mà cha giúp đỡ mà không hiểu không hưởng được thì quá phí quá uổng con, quá phí quá. Vậy để không, cha thấy con cũng có cái duyên nha, mà nó cũng có mến con trong cái đạo hữu với nhau nha con. Đó, vậy đó, tiếng như vậy thôi thì con cũng nghĩa là ở trong cái duyên đó, mà giờ này bữa nay cũng có vui cái tâm linh được hưởng một bữa tiệc lớn đấy con. Chị con bao nhiêu tiếp mới được nghe nội mà đọc được những cái lời mà sáng suốt minh trí của bên trên ở trong quyển kinh là nhiều kiếp chưa chắc được hưởng được cái duyên tiến hóa này, mà kỳ ba này được hưởng một cái duyên lớn như thế, phải không? Rồi cái duyên mà dẫn con tới giờ này được mà nghe hỏi còn gì, còn cái gì bậc kỷ thế gian đâu có, ngọc ngà châu báu thế gian làm gì đổi được những cái gì mà con được, phải không? Linh hồn mình bao nhiêu kiếp mới có một kiếp như thế này. Ngộ được pháp nè, ngộ được, phải không? Gặp được linh sư, gặp được pháp báo, rồi gặp được điển kinh nữa, phải không? Còn gì nữa, bữa nay thôi vì quá sức, cha cũng thiệt là phúc cho linh hồn con. Dạ vậy đó, con thấy không? Tội nghiệp cái đứa kia, nó ngồi đó. Thôi, nó nghe những lời này nên cái linh hồn nên thức tỉnh. Cha cua cái hồ sơ đó để coi như giải phẫu mà để giúp cho hết đó.
Nghe không? Nghe đứa kia. Trời ơi, buồn. Rồi ở ngoài kia. Cha khui cái hồ sơ này để giải bớt độc cho nó đó. Bị cái độc tố này mà làm nên ung nhọt đó con. Thấy không, giờ này ung nhọt lên tới não rồi hỏi con là cái gì. Bởi vậy đó, thương xót quá cho linh hồn chúng con đó. Hết sức là thương xót. Mà làm sao đây? Đó, ta không chịu hiểu thì làm sao đây? Mà vậy mà còn nghĩa là bướng bỉnh hoài thôi. Câu đó. Để chặt quài. Chứ còn tội nghiệp hết sức đó. Hết sức là nói tạo điều kiện cho từ tiếng mà gặp đủ chương cho thấy, mà ân ban ân điện, mà dây dại nhắc nhở nói chuyện với con. Đó trước đây chả nói, thấy không? Nói nhỏ, nói to, dây dại, chửi mắng, cái nào cũng có. Tùy theo cái ngu muội, cha có dày dại lục căn lục trần phán đúng không? Rồi có khẽ đánh cũng cho con đó, cũng sân cũng lấy kia. Rồi cha giải cho bao nhiêu lần tôi ở trên hầm tầng cho thầy. Rồi cha nói đây, thấy không con? Đó, con phải thức tỉnh, đừng có lập hồ sơ đen đó. Rồi đây thấy không, sai lầm rồi đừng có để tới luật nó đánh, đi tới chỗ luật nó quánh, thấy không? Nó đánh rồi đó, phải khổ cằn sức, mà phải khổ con người của mình, cái linh hồn chịu địa ngục này. Có thấy chưa? Bây giờ thân mạng đều đang gánh chịu đọa địa ngục này, đau đớn chịu đựng tội nghiệp cha xót, thấy không? Ở đâu cha cũng còn xót thương. Nếu mà thấy không, đó chúng con ngu muội mà động viện cha, cha cũng xót. Cũng chỉ là ở phía bên thế này mà con coi rồi nhắc dạy, rồi bây giờ luật nó lắm nữa mà còn đó, cũng còn linh sinh, cũng còn chưa quyết tâm nữa, làm sao vậy đó nha. Còn giận hờn người này kẻ kia, nổi trong gia đình nó thôi, mấy chị nó cũng còn nó giận hờn con cháu mấy chị đó, nhắc tới là giận lên. Đừng nhắc tới người đó, không đừng ngon mặt chị em ruột, con cháu chị em trong nhà đó, chứ đừng nói nữa. Nó cái tánh như vậy, nó nghiệt ngã mà nó cố chấp, nó sức là giận cái chỗ đó với người thân đó, mà bị cái chỗ đó mà qua khi nó còn hoài đất nước ở trong nhà thôi. Chứ chưa nói tới bao nhiêu người khác mà nó tiếp xúc toàn không lớn là giận hờn, không chắc cái này cũng chắc cái kia, chắc cái nọ giận người nọ giận kẻ kia. Trời ơi, mỗi một lần nó đi về là bao nhiêu cái chuyện để giận hờn, để chửi bới, để nghĩa là đọc tự nội tình luôn. Rồi cha phải gánh mấy tàu chở không hết con đó. Rồi cha nhắc cha nó thôi đó, tại sao con đem vô cái đó làm gì, cha về dưới hốt rác rồi đem về để tống qua cha. Vậy đó con, chịu đựng hết sức đó, mà tống qua cha, mà cha rước được rác để cho nó hết, để cho nó giữ tính con đó. Cái này không nghĩa là đó, cha chịu đựng cái nặng nề, con nó vẫn cứ ôm hồ sơ, con thấy mà. Mà cha nhắc cha dạy, cha giải một chút điện cho rồi được rồi, một lát sau là đó, lục căn lục trần cũng linh tinh. Vậy là nhiều khi đó cha này còn giận cha đó, lục căn lục trần bị cha tan là giận. Mà con coi dạy nhắc mà nhẹ không được, nặng phải không, nói la đây phải phan thôi, phải không, để phá mê cho nó nhiều phan Mà phan thì lục căn nó lúc đó được một chút ân điển thì thể không, nghĩa là còn đỡ đỡ, còn không thì thôi là cự nhự nhoi hết con người cho dữ dằn lắm chứ đâu phải không. Dễ sợ đó, thấy không còn nghe chưa, cha nói vậy đó, chúng còn giữ nóc đó, chứ không phải không giữ đâu, lực cần chúng con cha chịu đựng giữ lắm đó nha. Đó mà nó dậy lên là thôi là nó làm cho trời, ông trời trong này, thấy không? Cái phần thượng đế trong chúng con là khổ trước, rồi bị ám, bị mờ ám, rồi ông thượng đế trên kia là khổ lây. Đó không? Đó vậy. Cho nên thấy không? Cha nói cái chỗ này để cho chúng con hiểu. Chứ con không có, nhiều khi chúng con nghĩ phải có cái màu nhiệm thì chúng con lập tức phải tin rồi tu. Đến nghe, con thấy trước mắt riêng chứ hưởng màu nhiệm mắt cho rõ ràng, hỏi tu chưa? Đâu phải không? Cho nên cái lục cân nó dữ lắm á. Mà nói cái phép lạ bên trên mà để vì vậy mà chúng con quay đầu trở bước để mà tu được cách thường thầm thì tùy ra cũng có đứa là cái gì con không cho thấy, mà nếu không thì bên trên rải phép lạ xuống thế gian nên chúng con về hết mà đâu phải gì quá trình nỗ lực để sửa để tiến mà lục căn lục cần.